thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Thời gian ở Hogwarts. Danh tiếng che sợ Hogwarts rất lớn, và Hogwarts rất gần với Leon, đến nỗi không thể không ngạc nhiên nếu Anthony Gay không được đem tới trình diện che sợ Oz. Quả thật, năm 1853, ông đã tới Oz và kéo dài cuộc hành hương tại đó 15 ngày. Ông tới đó là do vâng lời Đức Tổng Giám mục Leon, tức Hồng Y Bonnell. Chính ngài nói với ông Wusa, một trong những người thân thuộc của Gay:
ông hãy dẫn ông ta tới gặp cha sở họ ảo, và hãy ở lại đó ít ngày với cha.
Ông Hauselot, vốn vẫn luôn luôn lưu tâm tới trường hợp của Gay, cũng đi với ông. Lúc đó là cuối tháng 11, Chủ nhật kế tiếp là ngày 4 tháng 12 năm 1853. Hogwarts nhỏ bé này cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Nên nhớ rằng, tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lúc đó chưa được công bố, mà sẽ công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Lúc đó, một biến cố bất ngờ xảy ra. Người ta thấy Anthony Gay quỳ gối dưới chân bức tượng Đức Trinh Nữ, tay khoanh lại, mắt đầy lệ. Bỗng từ miệng anh phát ra một tuyên bố long trọng. Hiển nhiên, tuyên bố này phải phát xuất từ con quỷ đang ở trong con người anh. Vì Anthony Gay không có đủ trình độ thần học để có thể tự phát một bài diễn từ gây ấn tượng mạnh như vậy.
Ma quỷ ca tụng Đức Maria.
Lạy Đức Maria, lạy Đức Maria, ngài là tuyệt tác của bàn tay Thiên Chúa, là tác phẩm cao cả nhất mà Thiên Chúa đã tạo nên, là tạo vật vô song. Ngài khiến cho mọi thần dân trên trời phải tán phục. Mọi người đều tôn vinh ngài và nhìn nhận ngài là mẹ của đấng tạo hóa. Vinh quang của ngài cao hơn các thiên thần, cao hơn tất cả triều thần trên trời. Ngài ngồi gần Thiên Chúa, ngài là đền thờ của Thiên Chúa. Ngài đã kêu mang trong lòng tất cả những gì mạnh mẽ nhất, cao cả nhất, quyền năng nhất và khả ái nhất. Ôi Maria, ngài đã đón nhận đấng tạo dựng nên ngài ngay trong cung lòng trinh nữ của ngài. Ngài là đấng vừa đồng trinh vừa là mẹ, nên không ai có thể so sánh được với ngài. Sau Thiên Chúa, ngài là người cao cả nhất, ngài là người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ một mình ngài thôi cũng đủ đem lại vinh quang cho Thiên Chúa hơn tất cả mọi thần dân trên trời họp lại. Nơi ngài không hề có một bợn nhơ. Ước gì tất cả những ai nói rằng ngài không phải là trinh nữ, không phải là mẹ Thiên Chúa, đều bị nguyền rủa. Ngài là đấng thụ thai không một tì vết, ngài là đấng vô nhiễm nguyên tội.
Ôi Maria, tôi ca tụng ngài, nhưng tất cả những lời ca tụng ngài đều bay lên tới Thiên Chúa, là tác giả của mọi sự thiện hảo. Sau trái tim của người con chí thánh của Ngài, thì không có gì có thể so sánh được với trái tim của Ngài. Ôi trái tim nhân hậu, ôi trái tim dịu dàng, Ngài không hề bỏ rơi những kẻ vô ơn nhất, những kẻ tội lỗi nhất trong đám người hay chết này. Trái tim Ngài đầy ngọt ngào đối với những người khốn nạn, chỉ xứng đáng chịu hình phạt. Chính Ngài đã nhận lãnh cho họ ân huệ và tình thương xót. Những kẻ tội lỗi ghê tởm nhờ Ngài mà ăn năn hối cải. Ôi, phải chi những người sống trên trái đất này nhận biết Ngài? Phải chi họ cảm mến được sự âu yếm, quyền năng, lòng nhân hậu của Ngài, thì không một người nào bị hư mất. Tất cả những ai chạy đến với Ngài với hết lòng trông cậy và liên tục cầu khẩn Ngài, thì bất kỳ họ ở trong tình trạng nào, thì Ngài cũng cứu họ và chúc lành cho họ muôn đời. Tôi bị bắt buộc phải hạ mình dưới chân Ngài và xin lỗi Ngài về tất cả những sỉ nhục mà tôi đã bắt nạn nhân này phải chịu đựng. Hôm nay là một trong những ngày lễ long trọng nhất của Ngài hàng năm. Tôi xin thú nhận rằng, con chí thánh của Ngài đã buộc tôi phải nói rằng ngày lễ này là ngày lễ long trọng nhất trong tất cả các ngày lễ mừng kính Ngài.
Isakarion, con quỷ ô uế, đã nói như thế qua miệng của Anthony Gay. Lời lẽ của nó đã được ông Hauzilos ghi lại. Và nhờ ông mà chúng tôi có được những lời lẽ ấy. Và sau khi con quỷ bị bắt buộc phải tuyên xưng như thế, chúng tôi hiểu rõ hơn rằng, 5 năm sau, khi được cô Bernadette hỏi tên, Đức Maria đã nói,
ta là đấng vô nhiễm nguyên tội.
Cha Tokaner là người phụ tá cho cha Sở Os, cũng có mặt lúc Isakaron tuyên xưng những lời tán tụng Đức Maria đáng ghi nhớ ấy. Ông Hozilot nảy ra ý nghĩ yêu cầu con quỷ đọc lại chậm hơn những gì nó vừa nói để ông ghi lại. Và Isakaron đồng ý. Cha Tokaner không thể giấu được xúc động. Cha nói với những người có mặt tại đó về bài tuyên xưng ấy của ma quỷ.
Người ta không thể tìm thấy một diễn từ hay như vậy ngoài những tác phẩm của các giáo phụ.
Cuối cùng, cha muốn tranh luận thần học với con quỷ này một cách nghiêm chỉnh vào một hôm khác, và cha vẫn còn ngạc nhiên về những câu trả lời đầy quả quyết của ma quỷ trong một thứ thần học hoàn toàn chính thống của giáo hội.
Vẫn chưa được trừ quỷ. Chúng ta đừng quên rằng Anthony Guy đến Ars để được giải phóng khỏi nỗi đau khổ của mình. Cha Sở Thánh Thiện ở Ars có những quyền năng mà Ngài đã từng áp dụng trên người khác, như ta đã thấy trong một chương trước. Liệu Ngài có sử dụng quyền năng ấy trên Anthony Guy không? Hôm đó, cha Vianney phải tiếp rất nhiều khách nên rất khó gặp Ngài. Dù vậy, Anthony Guy vẫn được đưa đến gặp Ngài nhiều lần. Ngài kêu người ta dẫn ông vào nhà xứ. Một buổi chiều, trong phòng riêng, cha Sở bỗng nhiên thấy Anthony Guy sắp mình xuống dưới chân Ngài, như thể có một quyền năng vô hình nào đó thình lình vật ông ta xuống. Nhưng đồng thời, ông ta đưa quả đấm ra
và nói với ngài bằng một giọng đe dọa.
Vienne, mi là một tên ăn trộm. Mi đã cướp khỏi tay chúng ta những linh hồn mà chúng ta đã mất bao nhiêu công lao cám dỗ.
Nghe những lời ấy, cha sở thánh thiện chỉ làm trên đầu gai một dấu thánh giá rất lớn. Ngài nghe thấy con quỷ thốt ra một tiếng kêu giận dữ. Tuy nhiên, ngài đã quyết định phải làm phép trừ quỷ cho gai, vì cha sở tin rằng ngài phải có bổn phận đối với mọi người bị quỷ nhập. Vì thế, theo lời yêu cầu của ngài, cha Gosa đã trở về Lyon để xin Đức Hồng Y Bonel cho phép trừ quỷ. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục trả lời:
Cha Seras, không cần phải xin phép tôi. Ngài đương nhiên biết rằng tôi phải cho phép ngài. Hay là lúc đó ngài muốn xin với Đức Cha Địa Phận Beo Lây?
Không chậm trễ, cha Thoncanier viết thư cho Đức Cha Chalandon, lúc đó làm Giám Mục Beo Lây. Đức cha vội vàng cho phép ngay. Tuy nhiên, việc trừ quỷ lại một lần nữa bị hoãn lại và cuối cùng bị hủy bỏ. Tại sao? Cha sợ ọt nghĩ rằng tốt hơn nên làm phép trừ quỷ một cách rất trang trọng ở Fauvrier, tại đền thờ Đức Trinh Nữ. Nhưng thời gian trôi qua mà không có một quyết định nào về việc này cả. Anthony Guy lại được đưa về Lyon mà vẫn chưa được giải phóng khỏi người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia. Cho tới bây giờ, người ta không khỏi nghĩ rằng Thiên Chúa không muốn giải phóng cho người bị quỷ nhập này vì hai lý do. Thứ nhất là qua sự thử thách này, Anthony Guy không ngừng được thánh hóa. Và thứ hai là con quỷ ở trong ông phải hoàn tất bổn phận đã được áp đặt cho nó. Chúng ta hãy xét cái lý do thứ hai trước đã.
Một trang sách của Thánh Rinon de Montfort.
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy một con quỷ như con quỷ đã nhập vào Anthony Guy bị bó buộc phải khiêm nhượng. Tại Ars hay bao nhiêu lần nữa ở những nơi khác, suốt 40 năm hiện diện trong con người đau khổ này, tại Ars nó phải ca tụng Đức Trinh Nữ một cách rất long trọng. Tất cả những điều đó khiến ta nhớ lại trang sách sau đây của Thánh Rinon de Montfort trong cuốn khảo luận nổi tiếng của ngài về lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ. Khi nói về sự thù nghịch giữa Đức Maria và Satan, thánh nhân đã viết:
Thiên Chúa không bao giờ tạo nên một mối thù ghét nào không thể hòa giải được, kéo dài và càng ngày càng gia tăng tới cùng, như mối thù ghét giữa Đức Maria với Satan, giữa con cái và tôi tớ của Đức Trinh Nữ, với con cái và những kẻ đồng lõa với Lucifer, đến nỗi kẻ thù đáng sợ nhất trong các kẻ thù mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên để chống lại ma quỷ chính là Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa. Ngay trong vườn địa đàng, mặc dầu Đức Maria chưa được tạo dựng, ngài mới chỉ có trong ý tưởng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã gán cho ngài một sự thù ghét lớn lao đối với kẻ thù khốn kiếp của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho ngài biết bao kỹ xảo để khám phá ra sự gian trá của con rắn xưa, biết bao sức mạnh để chiến thắng nó, để quật ngã và đè bẹp sự kêu căng vô đạo của nó, đến nỗi nó thù ghét ngài không phải chỉ hơn tất cả các thiên thần và loài người, mà theo một ý nghĩa nào đó còn thù ghét Ngài hơn cả Thiên Chúa nữa. Không phải vì cơn giận, sự thù ghét và quyền năng của Thiên Chúa thì vô cùng lớn lao hơn cơn giận, sự thù ghét và quyền năng của Đức Mẹ, vì những hoàn hảo đó của Đức Mẹ có giới hạn. Mà trước tiên là vì Satan rất kiêu ngạo, nên cảm thấy vô cùng đau khổ khi bị chiến thắng và bị phạt bởi một nữ tỳ nhỏ bé và khiêm nhượng của Thiên Chúa. Sự khiêm nhượng của Ngài còn sỉ nhục nó nhiều hơn là quyền năng của Thiên Chúa. Và thứ hai là vì Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một quyền năng chống lại ma quỷ rất to tát, đến nỗi chỉ một lời thở than của Ngài cũng làm cho chúng sợ hơn là những lời cầu xin của tất cả các thánh. Hay chỉ một lời đe dọa của Ngài đối với chúng cũng làm cho chúng lo lắng hơn là tất cả những đau khổ khác. Chúng đã phải miễn cưỡng thú nhận như vậy qua miệng những người bị quỷ nhập.
Đó chẳng phải là chính những gì chúng ta vừa nghe qua miệng của Anthony Gay, cũng là miệng mà con quỷ Issacharon dùng để nói đó sao? Nhưng chúng ta cần phải nghe chính con quỷ này nói trong chức năng mà Chúa quan phòng đã trao cho nó.
Một cuộc chiến đấu thê thảm.
Rất nhiều người đã từng nghe Anthony Gay nói và luôn luôn xác nhận rằng họ nhận xét thấy có một lưỡng diện kỳ lạ nơi ông. Sự lưỡng diện này không phải chỉ là hai mặt giữa ông ta và con quỷ đã ám ông, mà là giữa những cách nói khác nhau của chính con quỷ. Người ta phân biệt được dễ dàng giọng nói của Anthony Gay khi nói tự nhiên. Ông ta luôn luôn nói bằng một giọng dịu dàng, hiền hậu, chậm rãi, không bao giờ bỏ thói quen lễ độ của ông. Trong số ba con quỷ cư ngụ trong người ông, con quỷ chính là Issacharon. Nó nói bằng một giọng cục ngủng, hống hách, đam mê và uy quyền. Nó xưng mày tao với mọi người không nể nang ai, không phân biệt ai với ai cả, dẫu là người có phẩm vị cao trong giáo hội. Chỉ trong lời nói của nó, người ta có thể phân biệt được hai âm vực hoàn toàn khác nhau. Khi nó nói với tư cách ma quỷ, thì nó biểu lộ sự tức giận bằng cách nghiến răng, phát ra những lời lộng ngôn kinh tởm. Cần thiết phải xảy ra như thế để người ta phân biệt được ai nói.
Sự xấu xa ghê tởm của nó được phản ảnh trên nét mặt bệnh nhân, khiến cho những người ở gần đều cảm thấy khiếp sợ. Đó là âm vực thứ nhất, âm vực của hỏa ngục, người ta có thể gọi như vậy. Nhưng khi nó phải thi hành cái bổn phận mà Thiên Chúa bắt buộc nó phải làm, nghĩa là khi nó phải nói với tư cách vâng lời Thiên Chúa và đóng đúng vai trò của nó, thì không phải nó chỉ nói đúng quan niệm chính thống của giáo hội, mà còn nói bằng một giọng dịu dàng, trôi chảy, hùng biện, đôi khi rất là tuyệt vời. Trong cùng một cuộc đối thoại, người ta thấy con quỷ và nạn nhân thay phiên nhau nói, và họ nhận ra một cuộc chiến đấu kinh khủng xảy ra trong tinh thần và tâm hồn của Anthony Gay. Chẳng hạn như ông ta vừa mới nói, vừa mới than van về tình trạng của mình, biểu lộ những bằng chứng về lòng đạo đức chân thành của mình, thì bỗng nhiên Issacharon chen vào, nói ngay bằng miệng của ông, không có một chuyển tiếp nào cả. Lúc đó, giọng nói đổi ngay, trở thành khàn khàn và tuôn ra những tiếng kêu la, chửi rủa, thóa mạ. Lời nói đang ngọt ngào khiêm nhượng bỗng nhiên trở thành chua chát, cay độc, tục tiểu.
Ma quỷ thú nhận.
Những điều đáng ngạc nhiên và ít thấy cho tới lúc đó là ma quỷ xác nhận về sứ mạng đã được ủy thác cho nó, mà nó phải chu toàn vì muốn hay không. Không phải chỉ một lần thoảng qua mà là 10 lần mỗi ngày, ma quỷ phải lặp đi lặp lại tuyên xưng này.
Ôi, tôn sư tối thượng, tôi bó buộc phải ca tụng ngài. Mọi tạo vật đều bắt buộc phải nhìn nhận ngài, nhìn nhận quyền năng, lòng nhân từ và cả sự công bằng khủng khiếp của ngài. Tôi đây, Issacharon, thủ lãnh của các quỷ thần ô uế, bó buộc phải theo lệnh của đấng tối cao, đọc cho người ta viết lại tất cả những điều sau đây.
Trong thời gian này, các thính giả, nhất là ông Hazelot, không ngừng ghi lại những gì con quỷ nói, và nó lại tiếp tục.
Vì thế, tôi bị trở thành một công cụ để giáo hóa con người. Đến khi tôi hăng say làm cho họ hư mất, tôi bó buộc phải nói những điều dường như làm cho những người thông thái nhất phải ngạc nhiên. Tôi phải nói với họ về vinh quang của đấng toàn năng, về sự hổ thẹn và ngượng ngập của hàn ngục. Đấng mà trước mắt ngài, mọi người trên trời đều phải quỳ gối. Ý muốn của đấng đó là tôi, quỷ Issacharon, đang chiếm hữu thân xác của Anthony Guy này. Tôi phải nói bằng miệng ông ta, hành động bằng tay chân ông ta. Tôi nhăn mặt kinh tởm, tôi kêu những tiếng khủng khiếp. Tôi bị Thiên Chúa bắt buộc hàng ngày phải đưa ra những bằng chứng biểu lộ rằng người này bị quỷ nhập. Ôi, tôn xưng cao cả, ngài làm tôi đau đớn biết bao. Ngài buộc tôi phá hủy sức mạnh của tôi, thành trì của tôi, thật là khốn nạn. Cái lúc tôi nhập vào thân xác này, tôi không ngờ rằng tôi lại bị ép buộc làm việc cho vinh quang đấng tối cao, làm việc để cho các tâm hồn ăn năn trở lại.
Người ta có rất nhiều bằng cớ chứng tỏ Issacharon muốn thoát khỏi bổn phận của nó, muốn các giáo sĩ làm phép trừ quỷ để cho phép nó ra khỏi, nhưng rất tiếc cho nó là họ đã không làm điều ấy. Một hôm, người ta nói về cha Dravidnan trước mặt Gai. Lúc đó, cha đang phụ trách các buổi giảng thuyết ở nhà thờ chính tòa. Sau cha là Kondare. Con quỷ kêu lên bằng miệng của ông Gai.
Đó là một người, đó là một linh mục. Mi hãy nói với ông ấy, dâng thánh lễ để giải phóng cho người bị quỷ nhập này, và để Thiên Chúa tước bỏ cái quyền hạnh mà ta đã sử dụng trên thân xác này trước khi nó được giải phóng.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.